Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 32 Xây nhà đức tin trên nền tảng Đấng Christ. Công trình xây dựng trên đất được thẩm định bằng những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Nhưng ngôi nhà đức tin thì hoàn toàn khác. Lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 3 từ câu 11 đến câu 15 đã cho biết: Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy chi tiết về trách nhiệm của mỗi cơ đốc nhân khi chọn lựa vật liệu để xây ngôi nhà của mình trên nền đức tin đã lập là Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô dạy cho Hội Thánh Chúa tại Cô-rinh-tô và chúng ta phải thấy rõ tầm quan trọng của việc chọn vật liệu trên ngôi nhà đức tin cho chính mình và cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Người trưởng thành trong đức tin sẽ biết chọn lựa cho mình cách sống và làm công việc Chúa một cách hữu hiệu, để trong ngày cuối cùng sẽ không đánh mất phần thưởng của mình sau khi được lửa thẩm định những công việc của chúng ta. Ngược lại, công việc của người không trưởng thành đức tin thật tạm bợ, không có giá trị, nên sẽ bị lửa thẩm định thiêu đốt. Chẳng những mất phần thưởng, nhưng người đó được cứu dường như qua lửa vậy. Chúng ta đang xây gì trên ngôi nhà đức tin của mình? Lời Chúa dạy chúng ta cần lưu ý những điều quan trọng để những gì xây trên ngôi nhà đức tin chúng ta không bị lửa thiêu hủy. Điều thứ nhất, mọi cơ đốc nhân cần phải ghi nhớ ngôi nhà đức tin sẽ được thẩm định bằng lửa. Sau khi sứ đồ Phao-lô cho biết đã lập nền ngôi nhà đức tin của các tín hữu Cô-rinh-tô trên nền duy nhất là Đức Chúa Giê-xu Christ, ông đã khẳng định rất rõ rằng ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Chúng ta đã học với nhau về việc người trưởng thành thuộc linh luôn tâm niệm rằng sẽ khai trình mọi việc mình với Đức Chúa Trời trong ngày ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Tòa án này không phải để xét đoán tội lỗi, bởi khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu thì chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, theo thư Roma chương 8 câu 1. Lửa ở đây là sự đoán xét những công việc đã làm khi còn ở trên đất của con cái Chúa. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Phao-lô cho biết một hình ảnh được Đức Chúa Trời dùng để thẩm định những gì chúng ta đã xây trên nền đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, đó là lửa. Tất cả những ngôi nhà đức tin đều được thử luyện qua lửa trong ngày phán xét. Tất cả mọi sự rồi sẽ bị phơi bày ra trong lửa, và chính lửa sẽ thử nghiệm giá trị công trình mỗi người đã xây trên nền đức tin của mình. Đây có thể nói là sự thẩm định vô cùng nghiêm khắc, vì lửa sẽ thiêu đốt những gì có thể thiêu đốt được mà không hề có sự tay vị. Điều thứ hai, cơ đốc nhân trưởng thành xây ngôi nhà đức tin bằng vật liệu gì trên nền đã lập? Mỗi cơ đốc nhân sau khi tin Chúa, tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa và làm chủ cuộc đời mình, thì mỗi ngày phải bắt đầu xây dựng ngôi nhà đức tin của mình trên nền tảng đã lập là Đấng Christ. Sứ đồ Phao-lô nói, nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Như chúng ta đã biết, người trưởng thành thuộc linh luôn biết nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời, học biết ý Chúa qua lời Ngài dạy và thực hành những gì đã học được. Vì thế, mọi sự lựa chọn trong cuộc sống người trưởng thành sẽ theo đúng ý Chúa. Những ưu tiên trong cuộc sống cũng luôn đặt Chúa lên hàng đầu. Cách quản lý thì giờ và tiền bạc cũng đem lại ích lợi cho Chúa và cho người. Bản tánh xác thịt của con người cũ cũng dần dần bị loại bỏ và bản chất mới dần dần hình thành trong đời sống mới. Người trưởng thành luôn hướng đến sự phục vụ Chúa và giúp đỡ nhiều người khác cùng phục vụ để vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất được xây dựng và phát triển. Đó chính là những vật liệu người trưởng thành thuộc linh xây cất trên nền tảng của ngôi nhà đức tin mà lời Chúa ví những vật liệu xây dựng nên ngôi nhà đó như vàng, bạc, bửu thạch. Đây là những loại vật liệu không thể cháy khi qua lửa. Vàng bạc càng tinh rồng hơn khi được lửa luyện lọc. Đá quý, bửu thạch như đá hoa cương thì chẳng thể nào bị lửa thiêu hủy được. Điều thứ ba, cơ đốc nhân không trưởng thành, chỉ xây túp lều tạm bợ trên nền tảng đã lập. Sứ đồ Phao-lô nói, nếu có kẻ lấy gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Những vật liệu được ví như cỏ khô, rơm rạ là những vật liệu chỉ để cất nên một túp lều tạm bợ, chứ không thể nào làm nên một ngôi nhà kiên cố. Còn gỗ thì tốt hơn. Tuy nhiên, cho dù sử dụng gỗ điêu khắc tỉ mỉ và làm thành một ngôi nhà tuyệt đẹp dưới mắt của người đời, thì với Đức Chúa Trời, khi trải qua lửa thử nghiệm trong ngày cuối cùng, căn nhà gỗ mỹ thuật đó cũng chỉ làm mồi cho lửa thiêu đốt mà thôi. Những vật liệu hết sức tạm bợ như cỏ khô, rơm rạ thì còn tệ hơn nữa, chỉ có thể làm được một túp lều nhỏ và cũng nhanh chóng bị lửa thiêu rụi. Cuối cùng, những căn nhà gỗ và những túp lều cỏ khô, rơm rạ chỉ còn chút tro tàn khi đi qua lửa luyện lọc trong ngày cuối cùng. Đây là hình ảnh của những kẻ biến nhát thuộc linh, dù tin Chúa lâu năm nhưng không thể tiêu hóa nổi thức ăn đặc, không trở nên bậc thành nhân. Vì vậy, dù tin Chúa đã lâu nhưng đời sống vẫn còn là con trẻ thuộc linh. Những ưu tiên, sự chọn lựa, sự phục vụ Chúa, cách sử dụng thì giờ, tiền bạc, v.v. phần lớn theo ý riêng chứ không theo ý Chúa. Vì người ấy biến nhát học lời Chúa nên không thể hiểu ý Ngài mà làm theo. Điều thứ tư, kết quả sau khi lửa thử nghiệm ngôi nhà đức tin là gì? Lời Chúa cho biết, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Dù hiện nay, mỗi người xây ngôi nhà đức tin của mình hay giúp đỡ người khác xây ngôi nhà đức tin của họ trên nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ, thì tất cả đều có một ngày là ngày đến, tức là ngày cuối cùng. Ngày mà mọi cơ đốc nhân sẽ trình diện trước tòa án Đấng Christ để khai trình mọi việc, không phải để được cứu hay không được cứu, nhưng là để nhận lãnh hay không nhận lãnh phần thưởng Chúa ban. Ngày đến, ngày Đức Chúa Trời kiểm tra những gì chúng ta đã xây cất trên nền đức tin đã lập. Ngày mà Đức Chúa Trời kiểm tra thật gắt gao và nghiêm khắc mà sứ đồ Phao-lô nói, nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Chính lửa sẽ thử nghiệm, thẩm định một cách chính xác. Những vật liệu xây dựng tạm bợ, hời hợt, không có giá trị sẽ bị thiêu đốt hết. Đó là hình ảnh của một số cơ đốc nhân không trưởng thành, vẫn còn nếp sống ích kỷ và xác thịt, thì sau khi qua lửa thẩm định, người ấy sẽ mất phần thưởng. Những người này chẳng còn lại gì ngoài sự cứu chuộc mà sứ đồ Phao-lô nói. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. còn về phần người đó sẽ được cứu xong dường như qua lửa vậy. Nhưng trong ngày ấy, cơ đốc nhân trưởng thành thì được lãnh phần thưởng Chúa ban vì sự phục vụ của người ấy đem lại vinh hiển cho danh Chúa và phước hạnh cho nhiều người. Công việc phục vụ của cơ đốc nhân trưởng thành luôn đẹp lòng Chúa, được ví như những vật liệu quý giá không bị hủy hoại bởi lửa. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Sứ đồ Phao-lô đã nói về cuộc đời ông rằng: ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay, mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Theo thư Ti-mô-thê nhì chương 4, từ câu 7 đến câu 8. Phần thưởng mão triều thiên công bình không chỉ dành sẵn cho ông, mà còn cho tất cả những người yêu mến sự hiện đến của Chúa Giê-xu nữa. Đó là những người tin Chúa và tăng trưởng tâm linh mỗi ngày, sống đẹp lòng Chúa và ích lợi cho nhiều người. Trong ngày lửa thẩm định, ngôi nhà đức tin được xây dựng bằng vàng, bạc, bửu thạch vẫn còn nguyên vẹn, thì người đó sẽ vui mừng nhận lãnh phần thưởng Chúa ban. Xin Chúa cho mỗi chúng ta chuẩn bị cẩn thận cho ngày ấy, là ngày trình diện trước Đức Chúa Trời để khai trình mọi việc mình làm. Và ngày ấy sẽ là ngày vui mừng nhận lãnh phần thưởng, hay ngày trắng tay ngoài việc được cứu dường như qua lửa, tùy theo sự chuẩn bị của mỗi người ngày hôm nay.
Bạn gật cùng hòa thành ca dưới ánh sáng, hóa bay khi cùng gật tài đồng vàng. Cùng lượn mình vùng tay hất lúa hoa bay, cuốn bó ôm dồn vào thật vui thay. Dòng diều dàng cùng nhau hân hoan ca ngâm, tỏ ra bền chí trung thành nhất tâm. Trên vai cùng mang lưỡi hai tay dồn lúa, bó lại gánh ngay về dâng vua.
Cánh hương đông, hương đông dòng vùng biên hương bám đôi nhau đằng xa,
in một màu lúa đỏ chín say chiều sinh biết bao mặt trời lên cao,
cả ngõ cùng kia
bầu trời tròn
quang đáng
quý thầy.
Vùng
dây
mau
cùng nhau đi mua đất thiêng liêng đó. Lòng bầu trời trong xanh ánh sáng toa, giống như thoi đưa thì giờ bầu qua. Kìa từng giờ lại được nghe Chúa lớn tiếng, thiết tha kêu nài bàn gật thiêng liêng. Kìa thành thị kìa thôn quê bao công nhân, có kê từ có kê lại xin vâng. Tuy ai từ nan ta nhất tâm gật lúa, trước hoàng hôn đêm về dân vua. Trong
bao
cánh
hương đồng,
hương đông
dòng
vùng biên
hương bám
đôi nhau
đằng xa,
in một màu lúa đỏ chín say chiều sinh biết bao mặt trời lên cao,
cả
ngõ cùng
kia
bầu trời choáng
quang
đáng
cuối thầy.
Tinh tây vùng dây
mau
cùng nhau
đi
mua đất thiêng liêng đã đến đây. Chín tới hay thức mau đi gật đầy.